Cái này đó, tự mình làm ô nhiễm mình, tự mình thanh tịnh mình và không ai thanh tịnh ai. Tức là không phải vì các Phật tử sám hối lại Phật mà các vị làm thanh tịnh. Không phải các vị đọc kinh mà làm thanh tịnh. Không phải các vị nữa là vào chùa mặc áo dài hoặc là biết nhiều bài kinh mà làm cho mình thanh tịnh. Chỉ có khi nào quán sát thấy rằng nữa là mình không khởi lên ác ý, ác niệm, không nói dối, không lừa dối, không che giấu và không làm khổ đau chúng sanh, thì lúc đó tâm tư mình được thanh tịnh. Và điều đó mọi người cũng sẽ thấy điều đó. Ai gần gũi mình họ sẽ đạt được sự hạnh phúc đó. Thì như vậy mình biết rằng mình đang có thanh tịnh. Và không ai thanh tịnh ai, tức không ai gần giùm ai nữa. Như thầy đi dạy mà các Phật tử hỏi là sám hối, nghe nói thầy nói là sám hối mà các Phật tử lại sám hối á, mở còn tiêu mà tội mà không tiêu được. Hỏi cái câu nói là câu nói là sao? Thì các vị biết rằng đó là tội, như thầy nói rằng tội tánh nó giống không có thật. Cái gì giống không thật thì khi mình đã thấy rõ sáng suốt á, thì tự nó sẽ tiêu. Mở là vấn đề của vật lý, là vật chất mà các vị đứng lên đứng xuống tập thể dục thì nó phải tiêu thôi. Cho nên là sám hối mở còn phải tiêu, mà sao tội là không tiêu? Vật chất mà còn có thể tiêu được, còn cái không có thực tướng thì tại sao không tiêu? Là tại vì khi nào mình còn chấp, còn mắc, còn tham, nghĩa là vẫn còn làm những điều tội, thì bây giờ các Phật tử có lại tiêu hết mở, tội vẫn không tiêu. Nhưng mà ngược lại các vị vừa lại tiêu mở mà lại biết ăn năn, biết sám hối và không làm lại nữa, thì tội có tiêu không? Nó tiêu tốt lốt đi, cái gì nó là không thực tướng mà. Cho nên nghĩa là tội từ tâm khởi do tâm tạo. Cho nên khi nào mà tâm tịnh thì tội cũng diệt giống. Đó. Mà khi nào mà tội đã diệt hết rồi thì mình thấy được tội không thực tánh á, thì lúc đó mình mới là chân sám hối. Giống ngày trước mà các vị, như ngày nhỏ là nói các vị biết không, thầy là con nít mới 5-6 tuổi, 7-8 tuổi ở trong chùa rồi, tụi nó rủ đi hái xoài trộm, cũng đi hái xoài vậy thường, đi hái dưa hấu trộm, cũng đi hái dưa hấu nữa, không có nghĩ rằng trộm mà nghĩ rằng nữa là cả vườn thì mất thì mình không ăn à, của người ta thì nhiều lắm, nghĩa là mình cứ ăn trái miễn cho nó đã thôi. Nhưng mà lớn lên biết rằng đó là hành vi đó không phải là trộm cướp đi nữa, cũng là cái tội đó là đời lấy của không cho. Thì khi biết điều đó mình sẽ không làm điều đó nữa, và biết rằng đó là cái lỗi của quá khứ, thì tội đó nó có theo tới bây giờ không? Và có phải vậy là suốt đời mình phải là thành người ăn trộm không? Không phải vậy. Các vị đọc cái câu, có quyển sách nữa là cho bằng nữa là đọc cái quyển nổi tiếng là Vô Gia Đình Hay Là Không Gia Đình, tức là hay là Những Kẻ Khốn Cùng vậy. Nói cho dân nữa là dân văn gian á, tức là ảnh chỉ gì nữa là giúp đỡ gia đình ảnh. Ảnh chỉ nữa là thấy cháu ảnh đói, ảnh ăn trộm nó ổ bánh mì để nữa là cho cháu ảnh ăn, thì bị nữa là người ta bắt được nữa là kêu án 3 tháng tù. Ảnh dựng một lần nữa kêu án lên 5 tháng tù, và dựng một lần thứ hai kêu án lên chung thân khổ sai. Sau này ảnh dựng một lần cuối cùng rồi, ảnh mới nữa là trả thù lời. Ảnh vô trong một cái nhà thờ cho ảnh ngủ lại một đêm. Đêm đó tại ảnh ăn ngon lành rồi, Chúa nữa là cái là ông cha nói rằng đây là của Chúa, nhà của Chúa, anh cứ vô. Ảnh ở xong rồi là ảnh ôm hết bao nhiêu nĩa bằng bạc, khén bằng bạc, ảnh ôm hết đi. Sáng hôm đó ảnh ôm hết, ảnh trốn đi làm lại cuộc đời. Thì ảnh mới đi ra ngoài đường, chưa ra khỏi thành thì bị lính bắt lại đem dẫn vô hỏi cha, cho bằng giám mục thành đinh hỏi cha rằng sư cha, phải người này ăn trộm đồ của cha không? Thì ông cha chỉ nói một câu rằng tôi chẳng có đồ gì để ăn trộm cả, và đáng lẽ tôi phải cho ổng nhiều hơn mà ổng lại đi sớm quá, thành ra nữa là tôi chưa kịp cho tiền ổng nữa, do đó cho nên ảnh không có bị tội. Và từ đó về sau ảnh biến thành một con người khác, là con người nữa là làm hết tất cả những chuyện cuộc đời và hy sinh cả cuộc đời của ảnh cho thế giới chúng sanh, chỉ vì một câu nói, chỉ vì một ý niệm rằng là sao, là tội nó giống không có thật. Quá khứ ảnh không thật tình muốn ăn trộm, vì đói mà phải lấy trộm bánh mì, trở thành người chung thân của ai, trở thành một người tù nguy hiểm. Nhưng mà cuối cùng cũng ra một lời nói của một ông cha, nói rằng nhà này là nhà của Chúa, và chẳng có gì của tôi để mình ăn trộm. Ảnh chẳng những không ăn trộm của tôi, mà tôi còn chưa kịp đưa tiền cho ảnh nữa. Do đó mà đã thay đổi cả một con người. Thì các vị thấy rằng đấy là cái tội nó vốn tánh nó không thật là vì sao vậy? Là vì khi mình mê lầm, mình làm những lỗi lầm. Chẳng hạn như là lúc mình mê lầm là mình nghĩa là bắn chim, câu cá, mình làm đủ thứ làm khổ chúng sanh. Bây giờ khi mình tỉnh rồi, mình biết rằng những chuyện nó tội nghiệp nó quá, mình không làm nữa, thì cái đó nó có đeo đuổi mình suốt đời không? Nó không có đeo đuổi mình suốt đời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quá khứ là những cái gì? Những cái gì không thật, những cái gì mê mờ mà mình đã không làm, mình đã làm sai trái. Bây giờ mình điều chỉnh lại, mình có thể thay đổi được. Tương lai là một cái gì đó người ta gọi là bí mật mơ hồ chưa đến, nhưng mà cái hiện tại là quan trọng lắm. Hiện tại là gì không? Tiếng Anh nó có một cái từ gọi là cái bằng present, là thì hiện tại. Mà hiện tại cũng là gì? Là tặng vật. Cái chữ present cũng là tặng vật, là tặng phẩm. Cho nên hiện tại các vị đang sống và đang có mặt cuộc đời là một tặng phẩm. Cho nên phải biết trân trọng cái tặng phẩm đó và biết rằng chỉ có hiện tại các vị mới có tặng phẩm mà thôi. Chỉ có trong hiện tại là tặng phẩm. Nó chỉ một nghĩa mà thôi. Còn quá khứ là những gì đã qua rồi, tương lai là cái gì đó chưa đến và mờ mịt. Không có ước mơ quá về tương lai, không có cho mừng cừu vọng quá về quá khứ, mà chỉ biết rằng trong hiện tại hãy nói gì, làm gì và sống thế nào để cho cuộc sống có hạnh phúc. Thì ở đây này một Kiền Liên nói với chúng ta cũng những mục đích đó. Ngài dạy rằng là tự ta thanh tịnh ta, cho nên này chứ hiền, giống như người có mắt lấy gương tự soi thì thấy được mặt mình sạch hay là dơ. Này chứ hiền, nếu người thấy mặt mình có vết dơ thì không hân hoan và mong muốn rửa sạch. Cũng giống như tại sao mà các Phật tử nữ phải soi gương nhiều, tại vì mình muốn mình làm đẹp phải không? Chứ như cái mặt thầy như con mèo vậy, cả đời thầy còn chưa biết soi gương, nhưng mà soi gương làm gì? Mặt mình là mặt mèo thì cũng là mèo thôi, phải không? Hễ mình soi gương nhiều cũng là con mèo, chứ đâu có con mèo nào nó khác con chó đâu. Thành ra chính chỗ đó mà ở đây ngài nói rằng nếu người nào thấy rằng mặt mình mà có vết dơ thì mình rất là không có hân hoan và mình phải đi rửa nó. Cho nên ngài nói rằng nếu mặt ta sạch sẽ ta nên hân hoan, nếu mà thấy rằng mặt mình mà nó sạch sẽ sáng sủa mình hân hoan. Này chư hiền cũng vậy, tỳ kheo khi quán sát biết được tâm mình có ác dục niệm dục thì không hân hoan và mong cầu đoạn trừ dục. Chỉ mong cầu đoạn dục nghĩa là mình phải tu tập để đoạn trừ được cái dục đó. Và này chư hiền, nếu tỳ kheo quán sát mình biết được mình không có ác dục không niệm dục thì hân hoan. Tại vì sao vậy? Tự mình biết rằng ta tự thanh tịnh và cầu học pháp tôn quý, cho nên ta hân hoan. Cũng như thế, ta bị nhiễm hành nhiễm hay không bị hành nhiễm, ta có che giấu và quốc hận hay không che giấu không quốc hận, ta có dối láo hay không có dối láo, ta có vua nịnh hay không vua nịnh, ta có tham hay không tham, ta có tập đố hay không tập đố, ta có vô tàm hay không vô tàm, vô tàm tức là không biết hổ thẹn đó, ta có vô quý hay không vô quý, tức là ta có sân tệ ác ý hay có không sân tệ ác ý, ta có nói lời phẫn nộ hay không nói lời phẫn nộ, ta có mắng lại các tỳ kheo khiển trách hay không mắng lại tỳ kheo khiển trách, ta có mắng các tỳ kheo khinh mạng hay là không mắng, ta có mắng các tỳ kheo phát lồ hay không mắng các tỳ kheo phát lồ, ta có nói lãng ra ngoài đề tài để tránh né hay không nói lãng đề tài tránh né, ta có che giấu uất hận ganh ghét phần vực hay không có phú tàn phẫn nộ ganh ghét phần vực, ta có bằng hữu đồng bọn ác hay không có bằng hữu hoặc đồng bọn ác, ta có vong ân không biết ân hay là không có vong ân không biết ân. Này chư hiền, nếu tỳ kheo quán sát mà biết được mình có vong ân không biết ân thì không hân hoan và mong muốn được đoạn trừ. Có nghĩa là các Phật tử có thể tự xét mình, có thể tự coi lại hết những cái câu hỏi này. Đây là một đề tài, một sự tu tập, chứ nó không phải là một bài kinh. Cho nên các vị cứ ngồi sẽ lặp lại những câu hỏi thế này: ta có che giấu hay là không che giấu, ta có uất hận hay là không có uất hận, ta có dối láo hoặc không dối láo, có vua nịnh hay không vua nịnh, hay là có nghĩa là có ganh tị hay không ganh tị, ta có nói những lời không thật hay là nói những lời thật. Bắt đầu mình cứ hỏi hết, cuối cùng khi nào mình biết rằng mình có những điều đó thì mình không hân hoan và quyết tâm đoạn trừ. Này chư hiền, nếu tỳ kheo quán sát mà biết được mình không có, tức là mình đã đoạn trừ được các dục, thì người đó thấy mình được nữa là tâm mình được hoan hỷ và thanh tịnh. Cho nên này chư hiền, như có người có mắt mà có gương tự soi thấy mặt mình sạch sẽ hay là sạch hay dơ, cho nên người ấy thấy mặt mình nghĩa là nếu có vết dơ thì không quan hoang quan, nếu mong muốn được rửa sạch sau khi rửa sạch thì thấy mặt mình đã tươi tốt. Cũng vậy, cho nên nghĩa là mặt ta sạch sẽ nên ta hân hoan. Này chư hiền, khi tỳ kheo quán sát biết rằng được mình rằng nghĩa là tất cả những thiện pháp, tất cả những ác pháp rõ ràng và phân biệt rồi, thì tùy theo biết rằng tự ta thanh tịnh ta, cầu học pháp tôn quý này nên ta hân hoan, do hân hoan nên được an tịnh. Đây là câu kết luận và cũng là kết thúc bài kinh này. Các vị lưu ý nghe cho kỹ: tự ta thanh tịnh do cầu học pháp tôn quý nên ta hân hoan, do hân hoan nên được quan hỷ, do quan hỷ nên thân được an tịnh, do thân được an tịnh nên cảm thọ được lạc, do cảm thọ được lạc nên được định tâm. Này chư hiền, đa văn thánh đệ tử do định tâm nên thấy như thật, biết như thật, do thấy như thật, biết như thật nên được yểm ly, do yểm ly nên được vô dục, do vô dục nên được kiến giải thoát, do giải thoát mà được tri kiến giải thoát. Biết một cách như thật, sanh đã tận, phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. đó là gì các vị biết không? Chứng được A-la-hán. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái bài kinh này nó chỉ có hai giai đoạn thôi, nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên kết luận rằng nếu ai muốn chứng A-la-hán thì thấy rõ rằng cũng như các Phật tử muốn tu thiền vậy, tất cả những cái gì nói nãy đây là liên hệ tới thiền cả. Thì các vị thấy rõ ràng Ngài nói liên hệ đến thiền cả. Tại vì sao vậy? Ngài nói rằng là cho nên khi mà các vị mà đã thực hành mà thấy được thanh tịnh rồi đó, thì các vị thấy mình thấy mình thanh tịnh giống như mình thấy được cái mặt mình sạch sẽ vậy, sáng trưng vậy, và cái khuôn mặt mình hạnh phúc, cho nên mình mỉm cười, làm ai cũng hạnh phúc mỉm cười. Cho nên do đó mà mình được hân hoan, thì khi cái hân hoan đó mình mới có thể được an tịnh, và do an tịnh á thì mình được cảm thọ lạc, tức là cảm thọ được hạnh phúc. Và do cảm thọ lạc cho nên mình mới có thể được định tâm, nếu không lạc thì không được định tâm. Đây là một cái chứng minh cụ thể các vị thấy không? Thầy nói rằng bởi vậy những người mà nó mới học ngồi thiền á, mà cái chân tướng quá, ráng nghe thầy nói là ngồi thiền để ngồi kiết già, bẻ cái miệng méo xẹo vậy. Cái miệng méo xẹo đã không an lạc rồi làm sao định tâm được? Mà nội cái chân nó đau không hả? Suốt ngày ngồi mà cái chân nó đau không là đã khổ sở rồi, làm sao mà định tâm được? Chỉ là đây là một cái quá trình đưa đến một cái quá trình rất rõ ràng, khi nào được an tĩnh á, cho nên khi nào mà các vị thấy không? Cứ người nào tu mà gặp ai họ cũng thấy vui vẻ, gặp ai cũng hân hoan là biết người này tu trúng pháp. Còn người nào tu mà thấy cái mặt đó là hườm hườm, thấy cái mặt đi đâu mà thấy người ta như hình sự, thấy người ta ngó xa chỗ khác, là coi như là lạc pháp, rơi vào tà kiến và khổ đau. Cái đó là một cái điều rất là rõ ràng. Cho nên mình tu không biết người ta tu làm sao, mình không thấy người ta suốt ngày cũng được nữa, nhưng mà tự nhiên thấy người đó là thấy có hạnh phúc, thấy người đó có nụ cười người đó, và cả những lời nói và ý niệm người đó làm cho mình được hạnh phúc, là người đó tu đúng Phật. Đó là một trong những cách nhìn chân chánh. Bởi vì chỗ này cũng chứng minh một cách rằng nếu khi nào các Phật tử thấy rằng cái mặt mình sạch sẽ, cái mặt mình nữa là nó sáng, làm cho mình cảm thấy hân hoan, và do mình hân hoan cho nên mình mới cảm thấy được nữa là mình được an tịnh. Mà các vị thấy không, mà lúc nào mà cái mặt mình đổ quạo giống như cái anh thợ mộc, anh đổ quạo anh phiền não á, là coi như suốt ngày ngồi đi xem không thèm nói